Quyền tài, chương 772, tiền, góc truyện audio.com, bãi cỏ sau biệt thự. Đồng Học Bân ngồi ở ngồi trên ghế đá uống một ngụm trà, đối diện là Tà Ảo ồn ào chết sống đòi Đồng Học Bân dạy cậu ta công phu. Đồng Học Bân không để ý tới cậu ta, ngồi nghĩ chuyện của chính mình. Đồng ca, anh nghĩ cái gì vậy?
Không có gì, chuyện công việc.
Được rồi, có phải nghĩ xem làm thế nào để cầu hôn chị em không?
Coi như cậu thông minh.
Vậy cậu thử nói xem, anh nên cầu hôn thế nào đây?
Tùy tiện mua cái nhẫn kim cương, rồi cầu hôn, như thế thôi chứ có gì đâu.
Sao có thể đơn giản như vậy, chị của cậu có rất nhiều tật xấu, cậu cũng không phải không biết.
Ai ra chị của em có cái gì tật xấu gì chứ?
Anh sợ chọn cái chị em cho là keo kiệt quá.
Được rồi, chị của em không phải người như thế, Đồng ca, anh đừng thấy chị em ngoài miệng thì cứ nói như vậy, nhưng mà thật ra chị ấy chỉ nói thế thôi, anh đừng nghe chị ấy nói, cơ bản không phải nói thật đâu.
Cái này anh biết, anh cứ nghe em nói chắc chắn không sai đâu, không cần quan tâm anh cầu hôn như thế nào, chị của em khẳng định cũng sẽ đồng ý.
Cậu vẫn không hiểu, không phải chuyện đồng ý hay không đồng ý.
Đồng Học Bân hiện tại thấy rối rắm nhất chính là vấn đề này, Tạ Tuệ le nhạ thấp thân phận của mình chỉ ra yêu cầu Đồng Học Bân phải cầu hôn cô, Đồng Học Bân không thể lại hỏi cô cầu hôn như thế nào.
Cái này gọi là chuyện gì chứ, cho nên việc cầu hôn chỉ có thể tự Đồng Học Bân suy nghĩ, đây là chuyện đại sự của cả đời người, không thể qua loa, Đồng Học Bân cảm thấy chẳng những phải cầu hôn, còn phải cầu hôn sao cho kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt, làm cho người bên ngoài không tìm ra được khuyết điểm nào, làm cho chị Tạ cao hứng một phen, sau đó lại vô cùng náo nhiệt cưới Tạ Tuệ Lan về, thế này mới tính là ok.
Cầu hôn, nghĩ đến đây, Đồng Học Bân không thể không nghĩ đến chuyện nhẫn kết hôn.
Đây là thứ nhất thiết phải chuẩn bị, nhưng chuẩn bị cái gì?
Có một đôi nhẫn kim cương màu hồng trên TV để so sánh, thì mua cái nhẫn kim cương gì cũng không sang được về đẳng cấp, hoặc là nói chính trong lòng Đồng Học Bân cảm thấy không thể nhẫn nại được, bình tĩnh mà xem xét điều kiện của chính mình cùng Tạ Tuệ Lan quả thật chênh lệch rất lớn, cả về tướng mạo, ra thế. Cho nên chị Tạ có thể gả cho mình, Đồng Học Bân thật sự rất cảm kích, cũng càng không muốn cho cô phải chịu ủy khuất, cũng không muốn cho người bên ngoài nói linh tinh, lại nhải chính mình không xứng với cô.
Không được, chính mình không thể làm cho Tuệ Lan chịu ủy khuất.
Phải dành chi chị Tạ một việc thật ngạc nhiên, đôi nhẫn kim cương màu phấn hồng kia, phải mua. Trong lòng Đồng Học Bân đã có chú ý, trên mặt cũng có chút vui vẻ, chiếc nhẫn kim cương có giá trị hơn 200 triệu, lấy cái này đi cầu hô khẳng định không tính là khó coi.
Quyết định như vậy đi, Đồng Học Bân lập tức nói,
Tiểu Hạo cậu đi về trước đi.
Làm gì, bảo cậu về trước thì cậu về đi.
Được rồi, vậy em đi xem TV.
Chờ Tạ Hạo vừa đi, Đồng Học Bân liền lấy điện thoại di động gọi cho cô Vân Huyên, điện thoại rất nhanh thông, alo.
Huyên gì, trong nhà thế nào rồi?
Tất cả đều tốt, em đang đưa Thiên Thiên đi dạo.
Vậy, anh hỏi chuyện này, chúng ta còn có bao nhiêu tiền?
Tiền của anh ở trong thẻ bạch kim của Ngân hàng Công Thương, anh tự tra đi.
Thẻ gì?
Đồng Học Bân sừng sốt, anh làm gì có thẻ bạch kim gì?
Cô Vân Huyên cười nói,
là, gocchuyenaudio.com. Trước khi em đi thừa dịp anh đang ngủ liền để vào, bán công ty chi phiếu không dùng được nên gửi tiền vào thẻ cho anh.
Hải, em cho anh làm gì, em không cần tiền sao?
Em cũng để lại cho mình 5 triệu, về sau mua nhà ở cũng tốt, đứa nhỏ đến trường cũng tốt, tiền đều gửi vào trong thẻ rồi, còn lại 190 triệu đều trong thẻ ấy.
Sao em lại làm vậy?
Đồ cổ là anh mang đến, phỉ thúy cũng là anh mang tới, công ty bán, số tiền này nên đưa cho anh, em cầm cũng vô dụng.
Sao em phải phân rõ ràng với anh vậy?
Là anh cũng phân quá rõ ràng với em, bên này em cũng đủ tiền dùng, 200 triệu cầm ở trong tay, anh nghĩ em tiêu thế nào?
Anh muốn đầu tư gì thì đầu tư đi, không cần phải thương lượng với em, chờ sau này con cần dùng đến tiền, em lại đến tìm anh lấy, quyết định như vậy đi. Bỗng nhiên, bên kia truyền đến tiếng khóc oa oa, Cù Vân Huyên vội nói.
Thiên Thiên khóc, có thể là đói bụng, không nói chuyện với anh nữa, em gác máy đây.
Được, em mau đi.
Các máy, Đồng Học Bân mở ví của mình, quả nhiên có một tấm thẻ bạch kim chùa Ngân hàng Công Thương, 190 triệu tính thêm tiền trong thẻ của mình, cũng không đến 200 triệu, mua nhẫn như thế nào đây?
Nhìn tình hình hội đấu giá ít nhất còn phải chuẩn bị thêm 100 triệu mới đủ, ít nhất phải có 300 triệu mới có thể chắc chắn.
Còn thiếu 100 triệu,
vay tiền, tìm ai mượn, bán nhà cũng không đủ,
một phần tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, chứ đừng nói 100 triệu, cướp đâu ra 100 triệu.
Từ sau khi phát tài, Đồng Học Bân vẫn không coi tiền là cái gì, thực sự đến lúc cần dùng đến tiền mới hiểu được thứ tiền này, có bao nhiêu cũng không đủ dùng.
Tiền, Đổng Học Bân đau đầu, còn muốn cho Tuệ Lan một sự ngạc nhiên, hiện tại xem ra là quá khó khăn, ngay cả chính mình muốn mua cặp nhẫn giá trị kia cũng không mua được. Trở lại trong biệt thự, Tả Tuệ Lan và mấy người Hàn Tinh đang xem TV, vẫn là cái tiết mục vừa rồi, giờ phút đang bán đấu giá cổ vật, Hàn Phu Nhân cũng tốt, Tả Tuệ Lan cũng thế, đều thích siêu tập đồ cổ, cả hai đều xem rất say mê. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một bức bức họa quyền. Tả Tuệ Lan ồ một tiếng, Từ Dương họa, Đổng Học Bân có biết một chút về cái này, Từ Dương. Bức họa được vẽ bởi một họa sĩ cung đình từ thời nhà Thanh. Đúng là nó, lại đây nhìn xem, Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh. Đổng Học Bân ngồi xuống cùng nhìn vào màn hình, đây là bức họa được vẽ thời kỳ đầu, có điều hẳn là cũng có thể giá trị chục triệu, tuy rằng đanh khí không bằng tề bạch thạch, có điều mỗi lần bán đấu giá bức họa của người này đều là giá trên trời. Tạ Hạo bỗng nhiên nói, đúng rồi, trước khi mọi người đến Ngụy Nam cũng đã tới, nghe nói hơn 10 ngày trước biệt thự nhà anh ta bị cháy. Trong két bảo hiểm còn có một bộ Từ Dương họa, giá trị 100 triệu. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, đáng tiếc, Đổng Học Bân nói, đặt ở trong két bảo hiểm, vậy hẳn là bức họa sẽ không sao hết, sao lại không có việc gì. Tạ Tuệ Lan giải thích nói, nóng mấy trăm thậm chí hơn 1000 độ tủ sắt đều biến hình, chứ đừng nói đồ vật bên trong, tuy rằng không có trực tiếp đốt tới, có điều dù sao cũng là giấy, sớm bị nướng thành tro rồi, nghe nói sau đó Ngụy Nam có tìm người mở quỹ bảo hiểm ra, có điều tất cả ở trong đều một màu cho bụi, đáng tiếc, bức họa Bình Định Tây Vực hiến phu lễ đồ, đó là một bức họa. gocchuyenaudio.com, rất quý, đốt thành tro, giá trị 100 triệu, Đổng Học Bân ánh mắt đột nhiên vừa động một cái, vậy hiện tại bức họa đó đâu? Cái gì ở đâu, đã thành cho bụi, vẫn ở trong biệt thự, có lẽ thế, bên biệt thự đó hình như vãn để nguyên đó. Đổng Học Bân nhất thời đánh lên một quyền, bá mẫu, con xin về trước, đột nhiên nhớ ra còn chút việc, Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên, Tiểu Tĩnh, ngại quá, anh đi trước nhé. Cơ hội kiếm tiền tới rồi, có thể mua nhẫn rồi. Trong nháy mắt tinh thần Đổng Học Bân trở lên cực kỳ phấn chấn. Cách chương.